Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 7 với đề tài Nói về Chúa Giê-xu, vua Herod, căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 6, từ câu 14 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 6, từ câu 14 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giê-xu, vì danh tiếng Ngài đã nên lừng lẫy, thì nói rằng, dân là người làm phép báp tem đã từ kẻ chết sống lại, cho nên tự người làm ra các phép lạ. Người thì nói, ấy là Eli, kẻ thì nói, ấy là đấng tiên tri, như một trong các đấng tiên tri thời xưa. Nhưng Herod nghe vậy thì nói rằng, ấy là dân mà ta đã truyền chém, người đã sống lại. Phần triển khai bài học. Khi Herod nghe đồn về Chúa Giê-xu thì nói rằng dân là người làm phép báp tem đã từ kẻ chết sống lại. Đây là Herod Antipa, con của Herod Đại Đế, vua chư hầu xứ Galilê. Ông cai trị được hơn 30 năm khi dân bắt đầu chức vụ của mình trong một đồng vắng. Herod này đã bị dân can gián về việc ông lấy Herodia làm vợ, là người nữ trước đây là vợ của Philip, em trai ông. Thời bấy giờ, không ai dám đứng ra can ngăn những việc làm xấu xa của vua, nhưng dân đã làm. Dân nói thẳng với Herod, vua không nên lấy vợ của em mình. Mát chương 6 câu 18. Herod bèn sai người bắt dân và giam trong ngục. Tuy nhiên, người căm giận cay đắng dân báp tích hơn hết là Herodia, vì dân đã dám phê phán cuộc hôn nhân bất chính của bà ta. Herodia thật sự căm ghét dân và muốn giết ông, nhưng chưa có cơ hội. Khi vua Herod nói, dân là người làm phép báp tem đã từ kẻ chết sống lại, có vẻ như ông sợ dân. Có người sống nơi đồng vắng, mặc áo bằng lông lạc đà này, có sức thu hút kỳ lạ. Herod biết dân là người công bình và dân nói sự thật. Ông cũng nhận biết dân là người thánh, là người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Khi nghe lời dân nói, Herod cảm thấy bối rối. Dầu Herod đã bắt dân giam trong ngục, nhưng không dám giết vì sợ dân. Và cũng sợ dân chúng nữa, vì họ đều tôn dân là đấng tiên tri. Matthew chương 14 câu 5. Kinh Thánh ghi lại, Herod tổ chức tiệc mừng sinh nhật mình, có các quan lớn trong triều, cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilê đến dự. Cao điểm trong bữa tiệc là tiết mục nhảy múa của Salome, con gái Herodia. Vua lấy làm thích lắm, vì điệu nhảy múa này rất hấp dẫn, đẹp lòng vua và các người dự tiệc nữa. Đến nỗi Herod thề hứa với người con gái ấy rằng, hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho, dầu xin phân nửa nước ta cũng được. Đây là cơ hội Herodia tìm lâu nay, khi Salome hỏi ý mẹ, con nên xin điều chi? Herodia không chần chừ như nào, cái đầu của dân báp tích. Rõ ràng, đây là điều có ý nghĩa cho Herodia còn hơn cả nửa vương quốc của Herod. Làm sao một kẻ thô lỗ từ đồng vắng này dám chỉ trích hôn nhân của nàng với vua? Cuối cùng, Herodia cũng báo được thù. Khi nghe lời thỉnh cầu của Salome, Herod lấy làm buồn rầu. Song vì đã thề lỡ rồi và có những người dự yến ở đó nên truyền cho nàng như lời. Vua bèn sai người chém dân trong ngục rồi để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình. Ít lâu sau, Herod nghe về chức vụ của Chúa Giê-xu, về những việc quyền năng của Ngài và những lời nói thu hút của Ngài. Lúc đó vua nói, dân, người ta đã chém, đã sống lại. Điều gì ẩn đằng sau phản ứng này? Trước hết, có lẽ Herod bị lương tâm cắn rứt bởi ông không định giết dân. Herod dù là bảo chúa, nhưng dường như trong vua vẫn còn có chút ý thức về đạo đức. Vua biết Giăng là người tốt, là người của Đức Chúa Trời. Thế mà, vua đã truyền chặt đầu Giăng. Herod bị ám ảnh về người công chính của Đức Chúa Trời mà ông đã giết. Khi nghe báo cáo về chức vụ của Chúa Giêsu tại cùng địa điểm của Giăng trước đây, Herod cảm thấy sợ hãi thật sự. Có phải kẻ báo hoán ông đã trở về? Liệu có phải Giăng đã sống lại, giờ đây được thêm quyền năng siêu nhiên? Có một số điểm giống nhau giữa Chúa Giêsu và Giăng. Họ đã giảng cùng sứ điệp như nhau. Giăng kêu gọi dân chúng ăn năn vì có một đấng lớn hơn ông sắp đến. Chúa Giêsu cũng giảng về sự ăn năn vì Ngài phán nước thiên đàng đã đến gần. Giăng đã tỏ ra can đảm dù phải gặp nguy hiểm đến tánh mạng khi nói thẳng cho Herod biết vua không nên lấy vợ của em mình. Chúa Giêsu cũng gọi các nhà lãnh đạo đương thời Ngài là dòng dõi rắn lục mà không sợ họ mít lòng. Cả hai đều nói mình được sai đến. Cả hai đều ra báo lời từ trời. Cả hai đều nói với thẩm quyền thiên thượng. Do đó, rất dễ thấy vì sao Chúa Giêsu khiến Herod nhớ đến tội ác mình đã phạm. Rồi có những báo cáo rằng, Chúa Giêsu đã khiến người mù nhìn thấy, kẻ điếc được nghe, người câm được nói, người què được đi. Ngài giải cứu kẻ bị quỷ ám, thậm chí khiến kẻ chết sống lại nữa. Dĩ nhiên, Giăng không có làm những việc như thế, nhưng nào ai biết được nếu Giăng từ kẻ chết sống lại. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Herod càng thêm lo lắng. Chỉ có những kẻ sống lại từ bên kia thế giới huyền bí thì mới có thể làm được những điều kỳ diệu như vậy. Herod như đang bị đánh thức bởi sự sợ hãi. Giờ đây, khi nghe đồn về những việc làm đầy quyền năng của Chúa Giêsu, ông nghe như trái tim của Giăng đang đập trở lại. Chúng ta có thể nói gì về niềm tin kỳ lạ của Herod? Có đúng không khi ông cho rằng Chúa Giêsu và Giăng Báp Tích chỉ là một người? Chúng ta biết Chúa Giêsu và Giăng thật sự không giống nhau trên một số phương diện, thậm chí họ càng khác biệt nhau nữa. Khi Chúa Giêsu đối chiếu chức vụ của Ngài với chức vụ của Giăng, Ngài nói: Giăng Báp Tích đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Con người đến ăn và uống, thì các ngươi nói rằng ấy đó là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Luca chương 7 câu 33 và câu 34. Ngay cả nếp sống hai người cũng hoàn toàn khác nhau. Giăng là người ẩn dật đến từ đồng vắng, Chúa Giêsu đến từ thành thị. Ngài thích ở với dân chúng. Giăng không hề dự các lễ hội, nhưng Chúa Giêsu thường ngồi đồng bàn với người khác và dự tiệc với họ. Thật thú vị khi Chúa Giêsu ví Giăng với Eli thay vì so sánh Giăng với Ngài. Chúa Giêsu không phải là Giăng Báp Tích từ kẻ chết sống lại. Đúng hơn, Giăng Báp Tích giống Eli, có người của đồng vắng, người phê bình các vua, người giảng về sự ăn năn. Chúa Giêsu có lần nói về Giăng Báp Tích: nếu các ngươi muốn hiểu biết thì ấy là Eli, là đấng phải đến. Matthew chương 11 câu 14. Một phương diện khác, Herod đã lầm hoàn toàn khi xác định Chúa Giêsu là Giăng. Giăng đã nói đến Chúa Giêsu không những trong lời giảng nhưng cả trong sự nghiệp của mình. Ông bị người ta ghen ghét và chống đối vì đã giảng chân lý của Đức Chúa Trời không chút sợ hãi. Ông bị nhà cầm quyền bắt bớ và sát hại dầu không hề phạm tội. Giăng thật sự làm ứng nghiệm lời của Chúa Giêsu: môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Matthew chương 10 câu 25. Giăng đã đi con đường vân phục và bị khước từ, chịu khổ và chịu chết. Chúa Giêsu cũng đi trên con đường tương tự như vậy, nhưng với tư cách là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Điều mà Herod nghĩ lầm về Giăng lại trở thành sự thật trong trường hợp Chúa Giêsu. Herod sợ Giăng Báp Tích sống lại từ kẻ chết. Chúa Giêsu đã thật sự sống lại từ kẻ chết. Nỗi sợ của Herod e Đức Chúa Trời báo thù cho Giăng bằng cách khiến Giăng từ kẻ chết sống lại đã mang ý nghĩa tiên tri. Chúa Giêsu sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn, sau ba ngày thì Ngài đã thật sự sống lại. Sự chết và âm phủ không thể cầm giữ được Ngài. Herod sợ Giăng Báp Tích từ kẻ chết sống lại, chắc có quyền năng của thiên đàng. Vua sợ Giăng làm được những việc chưa ai từng nghe tới. Như vậy, một lần nữa, Herod đã trở thành tiên tri bất đắc dĩ về điều Đức Chúa Trời sẽ làm khi khiến con Ngài từ kẻ chết sống lại. Chúa Giêsu khi sống lại từ kẻ chết, Ngài hứa ban quyền năng cứu rỗi cho những ai tin nhận Ngài. Kinh Thánh dạy trong Giăng chương 1 câu 12: hãy ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Rồi đến ngày lễ ngũ tuần, Ngài đã tuôn đổ Thánh Linh Ngài trên các môn đồ để họ có thể làm những việc Ngài đã làm và thậm chí còn làm lớn hơn nữa. Công tác của Đức Thánh Linh là ban cho con dân Chúa quyền năng để họ có thể trở thành những người thực thi công việc có kết quả cho Ngài. Khi đương đầu với Giăng Báp Tích và với Chúa Giêsu, Herod đã khám phá rằng tuy các tiên tri có thể bị giết đi, nhưng chân lý họ rao ra vẫn sống mãi. Các bạo chúa có thể giết các nhân chứng, nhưng không thể tiêu diệt được các lời chứng. Máu của người tuận đạo càng làm cho những hạt giống của tin lành phát triển mạnh mẽ. Không có gì có thể chặn đứng được quyền phép của Đức Chúa Trời trong đấng cứu thế. Chúa Giêsu phán, Ngài sẽ lập hội thánh Ngài đúng như Ngài nói Ngài làm. Các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó. Vì vậy, bản năng của Herod là lên tiếng báo động khi nghe thấy nơi Giêsu người Nazareth điều gì đó nhắc vua nhớ đến dân Báp-tít. Cùng một chân lý được rao ra bởi cả hai người, cùng một vương quốc được cả hai người rao báo, cùng một Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong cả hai người và không có quyền lực nào trên đất hay dưới địa ngục có thể thắng được họ. Bạn nghĩ vì sao khi Mác đưa những lời kỳ lạ này về vua Herod vào sách tin lành của mình? Hãy nhớ lại mục đích của ông. Trên hết, Mác muốn làm chứng Chúa Giêsu là đấng Christ, là con Đức Chúa Trời. Để làm việc này, Mác đã đưa vào rất nhiều nhân chứng. Herod thật sự không định trở thành nhân chứng, nhưng điều ông nói ra đang làm chứng. Điều ông nói ra cho thấy nỗi sợ trong mặc cảm phạm tội của ông, giúp chúng ta thấy ông kinh sợ dân Báp-tít như thế nào và làm chứng vừa gián tiếp vừa thuyết phục về công việc quyền năng mà Chúa Giêsu đã làm. Đối với Herod, cách duy nhất giải thích chức vụ của Chúa Giêsu là viện đến quyền năng siêu nhiên. Dường như ông bảo, chắc chắn phải là người từ kẻ chết sống lại thì mới làm được điều mà Chúa Giêsu đang làm. Đương nhiên, Herod nhầm khi kết luận đây là dân Báp-tít sống lại, nhưng ông đã đúng khi công nhận rằng nơi Chúa Giêsu, thiên đàng đã thật sự xuống trần gian, sự ban cho sự sống vĩnh hằng đã bước vào trong lịch sử nhân loại và con người xứ Galilê này thật sự là Chúa của sự sống và sự chết. Mục đích của dân khi để các nhân chứng này thuật lại điều họ đã nói về Chúa Giêsu chính là để đưa độc giả và người nghe đến một quyết định cá nhân của đức tin. Ông muốn chúng ta thấy quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động nơi Chúa Giêsu và vương quốc của Đức Chúa Trời đang đến trong Ngài. Ông muốn chúng ta tin Chúa Giêsu thật sự là đấng Messiah của Israel, là con Đức Chúa Trời và là cứu Chúa của cả thế gian. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, có bằng chứng nào cho thấy Herod kính trọng dân Báp-tít? Câu hỏi thứ hai, vì sao dân Báp-tít xem Chúa Giêsu là dân sống lại từ kẻ chết? Câu hỏi thứ ba, Herod đã sai lầm như thế nào? Ông đúng như thế nào? Câu hỏi thứ tư, lời làm chứng của Herod có ý nghĩa gì cho chúng ta? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 6 từ câu 14 đến câu 16 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 8 với đề tài Nói về Chúa Giêsu, Simon Fierro trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi xin vâng lời thần linh chỉ giáo, muốn trăng lòng trăng trong hiện giờ. Chẳng trong